nói tới thiền tông
thì tự nhiên chúng ta nhớ đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, tổ là vị tổ thứ 8 ở Ấn Độ. Rồi sang Trung Hoa, ngài truyền thiền tông, thì cái người được truyền đầu tiên ở Trung Hoa là tổ Huệ Khả, tức là tổ thứ 2. Thì như vậy, cái thiền tông này dùng 4 cái câu làm châm ngôn. 4 câu là: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là 4 cái câu châm ngôn căn bản của thiền tông. Bất lập văn tự tức là không có dùng chữ nghĩa. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ngoài cái giáo lý, hay là ngay nơi trong giáo lý mà chỉ truyền riêng cho những người mà thâm nhập thấu hiểu được, chứ không có dùng chữ nghĩa, dùng kinh điển để mà nói thẳng. Rồi trực chỉ nhân tâm tức là chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật tức là thấy được bản tánh mình rồi thành Phật đạo đó. Thì như vậy thường cái thiền này nó có một cái sức mạnh là không phải đi quanh co, không phải đi trong những cái phần quán chiếu xem xét như các cái chỗ kia, mà đi thẳng nơi nội tâm, mà không mượn phương tiện, cho nên gọi là trực chỉ nhân tâm. Thì nói chỗ này tôi có thể đi rộng để cho quý vị hiểu rõ cái tinh thần đạo Phật. Bởi vì tất cả pháp tu của đạo Phật đều đi từ cái định mà được trí tuệ để rồi giác ngộ. Pháp nào cũng như pháp nào, không có thể khác. Như giờ tôi kể như pháp tu tịnh độ hay là pháp tu mật. Pháp tu tịnh độ có phải là cái pháp đi từ định tới tuệ hay không? Bởi vì pháp tu tịnh độ là mượn một câu niệm Phật, mượn một câu niệm Phật như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu đó chúng ta không cần biết nghĩa, cứ tha thiết niệm, niệm miệng niệm, rồi tai lần chửi, lỗ tai lắng nghe cái câu mình niệm, đều như vậy, khiến cho tâm mình nó không chạy chỗ khác, nó cứ duyên theo câu niệm Phật. Mình niệm mãi thì niệm mãi chỉ nhớ câu niệm Phật thôi, thì tâm mình nó có lộn xộn, nó có rối rắm không? Lần nó yên, mà yên rồi chỉ còn có một câu niệm Phật, thì như vậy gọi đó là niệm Phật để đi tới nhất tâm bất loạn. Đó là chỉ còn câu niệm Phật chứ nó không còn loạn tưởng. Mà khi niệm tới được nhất tâm bất loạn rồi thì cái niệm đó còn hay không còn đó. Cho nên trong nhà Phật thường hay dùng niệm đến chỗ vô niệm đó. Niệm cho tới cái chỗ toàn một câu niệm Phật, không còn nghĩ gì khác, rồi phải buông luôn cái câu niệm Phật để tâm hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên gọi là niệm đến vô niệm. Như vậy thì niệm tới đó thì không còn niệm nữa, là chỉ còn một thể tâm thanh tịnh. Thì chừng đó mới thấy Phật Di Đà. Như trong kinh Di Đà đã nói đó, nghĩa là niệm nhất tâm bất loạn 1 ngày, 2 ngày, tới 7 ngày thì khi lâm chung thấy Phật và thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là hiện ở trước mắt. Như vậy thì Phật là giác, mà khi chúng ta niệm nhất tâm không còn một niệm nào khác, được an định hoàn toàn thì liền thấy Phật ở trước, tức là giác ngộ chứ gì. Như vậy định rồi tới tuệ. Còn mật tâm tu thần chú, chứ thần chú một câu như Án Ma Ni Bát Di Hồng chẳng hạn, mình cứ niệm câu đó hoài, câu đó mình có biết nghĩa gì không? Không biết. Nhưng mà chúng ta lại trọng cái linh thiêng, nghĩa là cô chú đó rất là được chư thần gia hộ, ráng niệm thì sẽ có hiệu quả. Rồi cái chú tâm niệm hoài, niệm hoài, niệm câu chú đó tới bao giờ cái tâm mình không còn duyên chuyện gì khác, bất thành hôm nào đó cái thì mình được giác ngộ. Thì như vậy cũng là định rồi tới huệ, chứ không có pháp nào khác. Nhưng mà nó có khác á, là dùng câu niệm Phật cuối cùng cũng phải bỏ câu niệm Phật, vì câu niệm Phật là phương tiện. Dùng câu thần chú cuối cùng cũng phải bỏ câu thần chú, vì câu thần chú là phương tiện để tới định tâm. Như vậy thì cái nào cũng là phương tiện. Còn thiền tâm thì chỉ thẳng tâm mình để định, chứ còn không có dùng cái phương tiện. Cho nên nó tu thiền khó là khó chỗ đó đó, nghĩa là chỉ thẳng. Đó, như câu chuyện tôi kể, Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi nhận ngài Thần Quang làm đồ đệ rồi, thì ngài Thần Quang mới bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ ngài dạy con pháp an tâm. Thì dạy pháp an tâm thì Tổ Đạt Ma bảo đem tâm nó ta an cho. Ngài sửng sốt, ngài quay lại tìm, cho ra thì tìm không được, tìm mãi không thấy tâm tích gì. Ngài bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Như vậy cái ngày ngộ nó giảng đơn làm sao. Thì quý vị thấy có pháp gì? Tâm con bất an. Tâm con bất an là tâm nào? Tức là tâm nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, nó đương lăng xăng, đương lộn xộn đó, cho nên bất an. Ví dụ quý vị ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật hay là tọa thiền, tâm bất an là tại sao? Phải đang ngồi cái nhớ chuyện nhà, phải không? Rồi nhớ chuyện láng giềng, rồi nhớ chuyện bà con chỗ này chỗ kia, cứ nhớ tứ tung hết, thì gọi đó là tâm bất an. Nhưng mà cái bất an đó, bây giờ Tổ bảo đem cái bất an ra ngày an cho, thì ngài nó làm một vị Tổ, nói mình đâu giúp coi thường, cho nên tìm mới coi cái tâm bất an ra sao. Tìm lại tìm hoài không thấy đâu hết, thì nó thú thật rằng con tìm không được. Thì ngài nói ta đã an cho ngươi rồi. Khi quay lại tìm không được thì lúc đó an chưa? Cái tâm bất an nó đã an mất rồi, phải không? Như vậy thì nó an mà có pháp gì không? Không phải do niệm Phật mà nó an, không phải do trì chú mà nó an, chỉ quay nhìn lại nó, thử coi nó thiệt hay không. Nhìn lại thấy nó không thiệt, nó mất, thì đó là an rồi. Thì như vậy có phải trực chỉ chưa? Không có dùng phương tiện. Trực chỉ là chỗ đó đó, nó chỉ thẳng tâm mình. Cái mà người ta cho rằng bất an đó, tìm lại coi nó ra sao. Tìm lại thì không thấy nó, thì tự nó an. Thì như vậy là chỉ thẳng tâm người. Mà khi tâm đó nó an rồi, thì một lúc nào thì nó hiện cái tánh giác ra, thì đó là kiến tánh thành Phật. Nó đơn giản như vậy. Thì như vậy, cho nên trong cái nhà thiền giải tu, tức là thiền tông giải tu, cũng có hai lối. Một lối giải tu á, dùng một câu thoại đầu hay là một công án, tức là một câu thí dụ như nói rằng trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì. Thì cái đây là một cái thuật của các thiền sư đời sống. Thì các ngài nghĩ khi mà chúng ta có một nghi vấn trong đầu, thì nghi vấn đó mạnh, thì chúng ta sẽ dồn nhớ mãi, mà nhớ cái nghi vấn đó là quên tất cả việc ngoài. Cho nên đặt một nghi vấn để tự hỏi mình, trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì. Rồi đặt câu hỏi đó, mình hỏi lấy mình, rồi mình cứ theo dõi cái câu đó để tìm giải quyết nó. Rồi theo dõi mãi cho tới quên hết tất cả sự vật bên ngoài. Một lúc nào đó trong nhà thiền gọi là khối nghi nó được thành tựu, tức là chỉ còn một cái nghi vấn, không còn một niệm nào khác chen vô, thì đó là gần thành công. Rồi một lúc nào đó bung vỡ cái khối nghi ra, thì chừng đó mới giác ngộ. Cho nên gọi là đại nghi đại ngộ đó. Bung vỡ cái khối nghi liền đại ngộ. Thì cái chỗ này quý vị thấy giống như các nhà khoa học không? Các nhà khoa học cũng vậy. Một vấn đề đang tìm, mà tìm chưa ra thì cứ dồn hết tâm lực tìm hoài, có khi quên hết tất cả, chỉ nhớ một vấn đề của mình, rồi dồn tâm lực trong đó, tới một phút giây nào mà sáng được vấn đề, tức là giải đáp được cái vấn đề mình tìm, thì lúc đó gọi là phát minh. Thì mình được sáng ra. Mà cái đó là ai dạy mình? Thì chính vì mình dồn hết tâm lực trong đó, mà từ cái tâm lực mình dồn hết, cho nên mọi cái lăng xăng phân tán nó không còn, mà nó dồn hết rồi, có một sức mạnh, rồi tự nhiên nó bùng ra, nó sáng rỡ. Thì cái sáng đó là cái giác của tự tâm phát, chứ không đâu xa hết. Như vậy thì tu thiền mà dùng một công án, một thoại đầu như vậy thì đó là cái lối thiền công án hay là thiền thoại đầu của tông lâm tế. Nhưng cái thiền đó rất là hay, nhưng mà nó cũng có cái khổ là thời của chúng ta ngày nay nó nhiều việc bận rộn quá, lo lắng nghĩ suy làm sao vươn lên, làm sao cho đạt được cái công danh vân vân, nó làm cho đầu óc người ta rối, mà nhất là ở Tây phương hiện giờ cái đầu óc ta rối nùi vì cái khoa học đòi hỏi. Thí dụ một kỹ sư ra trường, bây giờ mình phải tìm cho ra một cái gì mới để mà mình có được một cái bằng cấp tốt, hay là có một cái phát minh mới để cho được nổi tiếng, được người ta dùng, thì phải nặng đầu nặng cổ để tìm cho ra, cứ tìm hoài. Mà khi đó đương tìm hay là phải dồn hết tâm lực tìm, rồi bây giờ phải tu phải đầu để tìm một cái vấn đề khác nữa thì nó rất là rối. Mà nếu mà tìm cái nữa thì nhiều khi mình cứ đề khởi cái nghi, có khi nó lên áp huyết cao, nó làm cho người ta bị đau đầu. Mà từ đau đầu có khi có thể bị ảnh hưởng không tốt là loạn thần kinh.
Cho nên là chúng ta thấy nguy hiểm, tu thì nó có cái chịu lực, nhưng có thể là nguy hiểm, nó không khéo.
Còn một cái lối thiền, thiền mà nãy giờ tôi nói là kiểu cái đường lối của Tổ Huệ Xã đó, nó tâm bất an. Giờ làm sao an? Thì Ngài tìm lại không có, nó an tâm rồi. Thì như vậy, cái hàng ngày chúng ta gọi là tâm đó, là những cái vọng tưởng, những cái niệm lăng xăng, cái đó nó không thật. Nếu chúng ta quay lại tìm nó thì tự nó tan mất, chứ khỏi cần tìm kiếm ở đâu. Thì đó gọi là lối phản quang, soi sáng lại mình. Cái lối này nó nhẹ, thấy nó là buông thôi, chứ không có cái gì mà phải đề cao ở trên đầu. Mà không đề lên đầu thì máu nó không lên. Thì như vậy nó tránh được cái bệnh làm cho chúng ta bị đau đầu, làm cho áp huyết cao, có thể làm ra cái tai biến mạch máu não chẳng hạn. Thì như vậy, vì xét cái lối tu nó thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, cho nên chúng tôi mới chủ trương tu theo cái lối phạt quan. Đó là cái thiền tông, chứ không phải là khác. Nhưng mà cái thiền tông này nó nhẹ. Đó là cái gốc từ Tổ Đạt Ma truyền cho Tổ Tăng Sáng. Như vậy thì quý vị thấy được cái ý nghĩa thiền. Rồi Tổ Huệ Khả mới truyền cho Tổ Tăng Sáng, Tổ Tăng Sáng mới truyền cho hai vị, một là Tổ Đạo Chính ở Trung Hoa, hai là Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi mà là người Ấn Độ, rồi sau này truyền sang Việt Nam. Thì như vậy thì cái hệ thiền tông Việt Nam nó phát xuất từ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, mà Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi là đệ tử của tổ thứ ba ở Trung Quốc là Tổ Tăng Sáng. Bây giờ tôi nói về Tổ Tăng Sáng truyền cho Tổ Đạo Chính một câu chuyện quý vị nghe. Thì câu chuyện thế này, một hôm Tổ Tăng Sáng đang đi ở trong thôn, thì có một chú Sa Di mới 14 tuổi gặp Tổ Tăng Sáng, mới chắp tay xá: Bạch Hòa Thượng, Ngài dạy cho con phương pháp giải thoát. Thì Tổ Tăng Sáng cũng sử dụng cái thuật Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dạy, liền bảo: Ai trói buộc ngươi? Cái ngài quán: Mình xin giải thoát. Giải thoát tức là cởi mở, cởi mở để thả cho, thì đó là giải thoát. Bây giờ ai trói buộc mình là mình cầu giải thoát đấy. Hỏi ai trói buộc ngươi? Cái ngài sửng sốt, ngài tìm lại, tìm hồi thì ngài nói là: Bạch Hòa Thượng, không có ai trói buộc. Thì ngài nói: Không ai trói buộc cầu giải thoát làm gì? Ngay đó cái ngài ngộ liền. Ngộ rồi sao được truyền y bác lập tổ. Quý vị thấy đơn giản không? Hiện giờ tất cả chúng ta đang bị trói buộc hay là